Nam mô A Di Đà Phật. Tại sao có người niệm Phật mà bị tẩu hóa nhập ma? Câu trả lời A: vì niệm Phật không chí thành, thiếu khiêm hạ, tánh hiếu kỳ, ham thích những cảnh giới hảo huyền mà bị nạn. Có không chưa vị? Nhiều lắm. Có một vị kia về thế sự, về xã hội đã tới bậc thầy của tiến sĩ rồi, chứ không phải là tiến sĩ nữa, đi dạy lại những người tiến sĩ thông minh đến ngộ vô cùng, niệm Phật tuyên bố rằng là mình đã được nhất tâm bất loạn, đã được Phật thọ ký ân chứng vào ngày đó, tháng đó, năm đó, vãng sanh, tuyên bố khắp nơi hết. Dần cái ngày đó còn có hai mươi mấy người đồng tu tới để mà coi vãng sanh, coi rất ngồi hoài không đi. Hẹn lại một tháng sau người ta cũng tới coi nữa cũng đi. Hẹn lại chúng bốn lần, lần nào cũng đặt hết, bây giờ đây chưa đi. Thấy không chứ vậy? Không bao giờ mình nói những người đó nghe đâu. Người đó đọc trong cuốn Khuôn Người Niệm Phật, ngay trong cuốn thứ ba thì ông đã đưa thẳng vấn đề đó lên liền, không bao giờ câu chuyện đó xảy ra. Một người tu hành giỏi không bao giờ tự khoe là mình chứng đắc. Ngài đó là khoe rồi, dám chỉ tôi, anh đã viết sai, tôi lấy thân chứng của tôi lấy sự vãng thành của tôi để mà báo cho biết là anh viết sai. A Di Đà Phật, dâm xin chờ bây giờ vừa là không bao giờ tao gặp dâm nữa, gặp sao được nữa. Phải nhớ cho kỹ cái điểm này, vì đó tự xưng là ngày nào cũng nói chuyện với Đức A Di Đà hết, không có ngày nào mà không nói hết. Bây giờ ngài muốn nói chuyện A Di Đà chừng nào, chỉ cần nói một cái là A Di Đà hiện ra nói chuyện liền. Làm gì có chuyện một Đức Phật mà một phàm phu muốn kêu, muốn gọi lúc nào gọi. Thiệt, bây giờ thí dụ mình qua Mỹ gặp ông Tổng thống Trump ấy, mình không phải Tổng thống mà kêu ông tới không? Một phàm phu đó, Tổng thống cũng là phàm phu chứ có gì đâu. Phàm phu kêu phàm phu mà ông chỉ còn phúc báo một chút, quyền lực một chút mà ông cũng bao giờ ông tới. Mình ở đây có ở Việt Nam có ông phường trưởng á, mình là công dân, mình tới kêu phường trưởng nhí cái giọng ông tới liền, sức máy mà tới, đúng không chư vị? Thế mà mình là phàm phu kêu Đức Phật, tôi kêu một cái là Phật tới liền vậy đấy. Nếu là ngày nào cũng nói chuyện với Phật hết trơn, nó rõ ràng đấy, thế mới biết là sai lầm, đã sai lầm quá đó, không phải. Vì niệm Phật với tâm ý thượng mạng, tham chứng đắc nhanh chóng, thích phép lạ, ưa thần thông mà bị tẩu hóa nhập ma, đúng không chưa vậy? Tất cả cái đây gì ông nói trong kinh xa hết, chứ không phải gì ông nói đâu. Nhất là chư vị đọc trong kinh Lăng Nghiêm, chư vị thấy Phật dạy nhiều lắm, vấn đề này nhiều lắm. Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm là Phật nói cô chừng bị cái nạn của là năm mươi thứ ấm ma đang chi phối thân tâm của ta, không phải đơn giản như chúng ta nghĩ. Những người tu hành chỉ cần khởi lên một tâm thường mạng, tức thọ quần tà liền. Ngài nói rõ ràng lắm, tức là chắc, tức là ngay lập tức. Thọ là thọ nạn, quần tà chính là ngũ ấm ma. Cái chuyện này là chuyện mà chư vị nào mà nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm biết chứ, giờ không rành mấy đừng bác nói chuyện này nữa, nhiều khi nó lạc vấn đề. Vì niệm Phật mà trước đó không trì chú để trị ma chướng nên bị tẩu hóa nhập ma, đúng không? Không phải. Cho nên có nhiều người niệm Phật còn phải trì chú này, trì chú nhờ để trị ma. Không có. Cầu A-di-đà Phật là đại chú vương rồi. Cầu A-di-đà Phật là pháp giới tạng thân, có tất cả chứ tất cả những đó. Cho nên ngài triệt ngộ, ngài thấy một nhất cú di đà nhất đại tạng kinh, Một cái đại tạng kinh của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy nó chứa trong một câu A Di Đà. Nhất cú Di Đà nhất đại tạng luận, bao nhiêu cái trí huệ gì của chư tổ dồn lại viết trong cái đại tạng luận, nó nằm trong câu A Di Đà. Nhất cú Di Đà nhất đại tạng luận, một câu A Di Đà nó chứa gọn tất cả những cái gì về luật luật trí huệ gì của Đức Phật hết. Chính vì vậy mà ngài liên trì, ngài chỉ cần một câu A Di Đà Phật là đủ rồi, còn tất cả những kinh điển gì ai muốn trì muốn tụng gì, ngài cứ sẵn sàng hân hoan để cho người ta tụng. Tam tạng thập nhị bộ, ai muốn ngộ cứ việc ngộ đi, tại vì là kinh Phật, họ ngộ cái nào mừng cho họ cái đó. Bộ 84.000 hạnh tu hành, 84.000 pháp môn, ai muốn tu tất cả những pháp môn nào, mình cứ để cho họ tu, không mắc mới gì cản trở, tốt cho ông sống. Nhưng mà hỏi ngài, ngài tu cái gì? Một câu A Di Đà Phật. Chư vị thấy không? Lời nói của ngài liên trì có khác gì lời nói của ngài triệt ngộ đâu. Ngài Ấn Quang Đại Sư đóng cửa trong tàng kinh gác 30 năm trường, nghiên cứu tất cả luật luận giáo mật. Sau cùng ngày, một ngày ngài tụng một kinh A Di Đà và cứ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, ngài đến riết như vậy. Cách hành trì, cách xử sự của ngài Ấn Quang có khác gì ngài liên trì đâu. Phải không chứ vậy? Cứ nói, cứ mình tìm ra đi. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư là một đại thiền sư lỗi lạc đương thời. Tất cả kinh luật luận của ngài thông hiếu hết. Ngài tướng là ngài là một người siêu xuất trong hàng tu hành. Đến khi ngã một cơn bệnh, ngài không còn biết trời trăng gì nữa cả, không biết đường nào mà đi cả, đâu quằn quại. Lúc đó nào định nào là huệ nào gì đó tiêu mất trơn rồi. Khi mà tính dậy một cái, ngài mới nói, trời ơi, nếu lúc đó mà ta chết, ta đi đâu đây? Không biết đường nào đi. Trước khi tới đây tôi gặp một người bạn, tức là anh gì đó, anh gì ở bên Bỉ, Khánh Nguyện phải không? Khi mà bị nạn, đang tới bờ ghi trong phi trường, đón vợ đón con, đến đó cái bị siêu đưa vô bệnh viện, nó thấy tim gan phèo phổi gì lung tung bay hết, mổ ra và mê man bất tỉnh cả tuần lễ trong bệnh viện, suýt nữa là chết. Anh thấy toàn là cái chất đáng hù mà nào là quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa chia ba chia bốn gì đuổi chạy anh liên tục không có cung được, không cách nào mà nghỉ ngơi được hết rồi. Sợ quá chừng sợ. Bây giờ chư vị cứ gặp anh kể cho nghe. Tôi nói toàn bộ những cảnh giới của anh thấy toàn là địa ngục hết. Ai mà có thể định được cái tâm mà niệm cầu A Di Đà Phật, ai mà định cái tâm để đi về nước chỗ nào đi, hoàn toàn. Hồi lúc mà tỉnh anh nói dốc, mình ngon mà, anh tôi hay nói anh là mình ngon mà, anh nói tôi ngon mà, để mình đi cho ngon. Nhưng mà lúc đó hết ngon rồi. Phải không chư vị? Bị rồi. Ngài Ngẫu Đại Sư sau khi bệnh như vậy, ngài mê mờ, rồi nghe nói lúc đó mà tôi chết nhất định tôi không biết cái đường nào sáng suốt mà đi. Khi mà bắt đầu tỉnh lại rồi thì ở bên cạnh ngài có cái kinh A Di Đà. Hồi giờ ngài không có thèm tụng tới nữa, kinh này yếu quá. Nhưng khi bắt đầu dỡ ra cái, ngài ngộ ra liền lập tức, đây là con đường ta giải thoát. Bắt đầu từ đó ngài cứ trì vào một câu A Di Đà Phật mà niệm, biến thành vị đại tổ sư. Thấy không chứ vậy? Gặp cái dịp đó ngày mới ngộ, chúng ta còn bệnh hoài mà chúng ta không chịu ngộ. Ngộ trưa chứ đấy. Cái bí lực ngoài đâu được. Đâu có được vậy. Nhờ cái ngộ của ngài mà giúp cho mình ngộ thêm. Đừng có thấy là mình dạy là ngon, không ngon đâu. Vì niệm Phật không cầu vãng sanh mà ngày ngày đều cầu xin được cảm ứng gì đó nên bị tấu quá nhập ma. Đúng không chứ vậy? Cho nên thành ra những người mà khi chưa biết đạo, khi gặp cái câu A Di Đà Phật, cái vi diệu quá, thường thường có những cảm ứng mạnh lắm. Nếu mình gặp như vậy, mình nói họ nhẹ nhẹ lại, đừng có cầu cảm ứng nữa, hãy lo cầu vãng sanh đi. Mình khuyên họ, nếu họ bỏ được thì sau trải qua cái cơn mà gọi là cơn hồ hởi phấn khởi đó, thì người ta dịu lại, bắt đầu người ta đi con đường smoothly, là đi con đường bằng phẳng, êm xuôi. Nhất là những người ví dụ như đang tu thiền. Tu thiền hồi giờ, thường thường tu thiền là ngồi thiền và gọi là quán tưởng. Còn trong khi người học Phật là pháp môn ví dụ an toàn mà chư tổ cấm người học Phật trong thời mạt pháp này dùng pháp quán tưởng niệm Phật, các ngài không cho. Tại sao vậy? Tại các ngài hiểu hơn ta mới cấm ta, còn ta không hiểu, ta làm ảo, ta làm ốm, ta làm không sợ ai hết, quá ảo. Quang quang như thấy trời, thấy quang, thấy Phật, thấy mây, thấy khôi, thấy cảnh giới đẹp, ta quang mừng quá, nhào vô. Trong khi chư tổ biết rồi, chư tổ cấm không cho người niệm Phật thời nay dùng pháp quán tưởng niệm Phật. Cho nên thành ra là người mà tu tự lực, người ta ưa dùng quán tưởng lắm, tại vì chứng đắc là cái điều rất cần đối với họ. Không chứng nhiều thì cũng chứng ít, chứng ít đến từng bước họ đi lên, chứng được cái nào họ mừng cái đó. Nhưng mà thường thường họ chứng thực không phải, mà lại là chứng vì vọng tưởng. Cho nên thành ra cái pháp tu của họ là pháp tu quán tưởng đã quen rồi. Cho nên khi mà gặp câu A Di Đà Phật, người ta áp dụng ngay cái vấn đề quán tưởng niệm Phật liền, tức là đang niệm Phật mà quán tưởng, tưởng cái này, tưởng cái nọ, tưởng cái nọ, tưởng rước nó đi vào cái chỗ khó khăn vô cùng. Đấy là thực sự. Cho nên hôm trước có một vị sư nói tôi bây giờ tôi ngồi và tôi bị như thế này này, tôi nói thôi cô ơi, cô đừng có quán tưởng nữa, cô niệm Phật đi, cô nhìn hình Phật. Quán tưởng là nhìn hình Phật mà niệm Phật đủ rồi, trì danh niệm Phật, niệm ra tiếng và thành tâm cầu nguyện vãng sanh đủ rồi, bao nhiêu đó. Cho nên tình thường chư tổ nói là trì danh không cần quán tưởng cũng thành thực tướng là như vậy. Đi về Tây Phương Cực Lạc không thật tướng cũng là thật tướng. Không có ứng hiện chân tâm cũng phải ứng hiện. Không cần chứng đắc cũng phải chứng đắc. Đó là cái cách tu của những người bình dân chúng ta. Mong chư vị hiểu là chúng ta giờ đang nói trong cái cảnh giới bình dân, trong cảnh giới phàm phu, không phải là nói trong cái cảnh giới cao cả. Mong cho hiểu thấu chỗ này. Tại vì hạng người như giờ là hạng người phàm phu, nói với hàng phàm phu để nhiều người được vãng sanh, còn nói hàng Bồ Tát cũng dám nói, các ngài muốn chết. Đúng như vậy. Đó là những lý do tại sao người niệm Phật vẫn bị tổ hóa nhập ma. Xin nhắc lại sơ lại, vì thiếu chí thành tí kính, vì thiếu tánh khiêm cung, vì ham thích những cảnh giới hào huyền mà bị nạn. Vì niệm Phật mà thượng mạng, ham chứng đắc nhanh chóng, thích thần thông, thích phép lạ. Cho nên những người nào ở đây mà ta phù ra thần thông, biến mây, biến khối gì đó, lung tung beng rồi, mà chúng ta cứ nhắm mắt lại, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật cho rồi. Đừng ham mê tới. Nếu mà mơ màng tới của chừng bị nạn, đừng ham mê tới. Vì niệm Phật không cầu vãng sanh, mà cứ cầu cảm ứng. Sao người này niệm Phật sao người ta cảm ơn hay quá mà con không có, cũng buồn quá chứ. Kệ ai cảm ơn kệ, hy vọng cho họ cảm ơn tốt, còn mình đừng có lo như vậy. Chính có nhiều người nói tôi, tại sao người ta tu dữ quá mà con tu dở quá, người này cảm ơn tốt quá mà sao con không có cảm ơn gì hết trơn. Con niệm Phật hoài mà con thấy cứ lì như vậy chứ không thấy gì khác hết trơn. Tôi nói lì như vậy mà an toàn đấy, hiền hiền chút mà an toàn đấy, chứ cảm ơn ra là chết, tiêu luôn đấy. Thực sự dùm con biết nhiều chuyện lắm, tại vì đi đây đi đó người ta nó kể lại, mà cũng có chính nhiều lúc còn gặp nữa, mà nói hoài thì nói nhiều thì không dám nói nó động chạm người ta, tội nghiệp người ta. Bây giờ không biết làm sao. Bây giờ một vấn đề khác, niệm Phật đới nghiệp vãng sanh dễ tu chứng, nhưng có nhiều người thất bại vì có một sơ suất rất lớn. Xin hỏi chư vị ai biết cái sơ suất đó là gì? Trả lời trước hay ạ? Nếu một người có cái sơ suất đó, khi mà khui ra đây chúng ta nói, chúng ta tránh cái sơ suất đó đi, nhiều khi nó ở sát bên mình, chứ không đồng cả. Ví dụ như trong kinh Phật nói, một người nào mà trong đời này gặp câu A Di Đà Phật mà phát tâm tin tưởng, là sở dĩ trong nhiều đời nhiều kiếp người ta đã niệm Phật rồi, đã có cái thiện lành lớn lắm rồi, Mà chứ vị nói niệm Phật là một đời thành Phật, vãng sanh thành Phật, tại sao đời trước chúng ta không có vãng sanh đi cho rồi, đầu tới đời này làm chi vậy? Đúng không chư vị? Mình trả lời nghe những câu hỏi này đi. Cũng như thí dụ như trong đời này mà chúng ta không chịu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, lột lại trong đời sau, chúng ta gặp câu A Di Đà Phật khóc ròng, thấy cảm ứng sau đó, thấy mừng tuổi sau đó khóc ròng. Có người nói, à như vậy trong đời trước vị có niệm Phật. Niệm Phật thì vãng sanh Tây Phương, tại sao lại lột lại trong đời sau làm chi vậy? Coi chừng nó có một cái sơ suất rất lớn. Chắc chắn nó có nhiều sơ suất. Mà có thể cái sơ suất nào lớn nhất? Bây giờ chư vị nghĩ cái sơ suất nào lớn nhất đây? Không chịu cố gắng niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Đây là cái sơ suất lớn nhất chăng? Thực sự nếu mà niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn thì dư âm này cũng chưa thua rồi. Mà dư âm đang bắt chước lời nói của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân. Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân trả lời với một vị Phật tử, nói bạch hòa thượng, con niệm Phật chưa nhất tâm bất loạn thì làm sao con có thể vãng sanh Tây Phương Cực Lạc? Ngài trả lời, con ơi, nếu mà niệm Phật tới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh thì chính lão hữu này cũng mất vãng sanh rồi, là chính ta cũng mất vãng sanh rồi. Ngài xác định là Ngài chưa có niệm Phật nhất tâm bất loạn. Sau này phát hiện ra Ngài là Đại Thế Chí Hóa Thân trở lại đấy. Suốt cuộc đời của Ngài có bao giờ Ngài nhận là Ngài nhất tâm bất loạn đâu. Chứ vì cái thấy rõ ràng cái thân chứng của các Ngài, cái gương của các Ngài nói ra không? Không bao giờ Ngài nói câu đó. Mà Ngài nói là nếu mà nhất tâm bất loạn thì ta cũng mất phần vãng sanh rồi. Mà Ngài dạy làm sao? Người hiền tưởng là ngon, bây giờ biểu người hiền đó niệm Phật đi. Người giữ tưởng là tội, bây giờ biểu người giữ đó niệm Phật đi. Người ăn cắp bây giờ thấy ăn năn hối hận cũng thua thôi con à, phải niệm Phật đi, ăn năn phải niệm Phật đi. Người thông minh hãy biểu người thông minh niệm Phật đi. Người giàu có phải biểu người giàu có niệm Phật đi. Người nghèo ăn xin ngồi đường hãy biểu người ăn xin ngồi niệm Phật đi. Cái lời nói của Ngài đơn giản như vậy đấy. Thì giờ dám nhắc lại cho như vậy. Bây giờ chúng ta thấy chúng ta không hiểu nhiều cũng sao, niệm Phật đi. Tôi hàng ngày tôi bác minh ú là giỡn đâu mà tôi niệm Phật không sao. Còn giờ nào thì hết bác minh ú thì niệm Phật. Xong khi bác hết xong thì bận rốt không làm gì. A-di-đà-phật. Người ta tới ta nói đây là một bánh đồng như bánh hai đồng. Người ta trả rồi. A-di-đà-phật trả lời người ta đi. Có gì đâu dữ vậy. Cách đây là cách dạy của Ngài Pháp Nhiên đấy. Hay không chứ vậy? Tại vì ở đây Pháp tu quá dễ tu. Người nào cũng có thể tu được. Còn tu mà đi đến nhất tâm bất loạn, chính ngày này tôi cũng mất phần bản sanh rồi. Nói làm chi? Đừng hiểu lầm. Điều này không tốt. Không đoạn diệt hết nghiệp hoặc, hết nghiệp chướng. Đây là một cái sơ suất rất lớn. Đúng không sai? Đúng không sai chứ vậy? Cũng sai nữa. Tại vì nếu mà diệt hết nghiệp chướng thì tôi diệt cũng được. Ngài pháp Nhiên Thượng Nhân diệt cũng được, Ngài An Hoàng diệt cũng được, ngài gì đó, ngài tất cả chư tổ nói tôi diệt cũng được, ngài Tịnh Không nói tôi 88 phẩm kiến từ tôi căng rắn cũng diệt hai phẩm mà giờ cũng nổi thôi, bây giờ tôi cầu Phật vãng sanh ra rồi. Ngài Triệt Ngộ nói tôi diệt cũng được, nhưng tôi cũng cầu Phật tiếp dẫn tôi về vãng sanh cho tự tôi đi về Tây Phương không được. Chư tổ cũng nói nhiều lời như vậy. Thì chúng ta đừng có đưa vấn đề mình diệt nghiệp là vấn đề hết sức quan trọng, hết sức lớn. Đây là cái lỗi lớn nhất của những người mà không được vãng sanh. Không phải, coi chừng nó ở chỗ khác. Tại vì những người mà nghiệp lớn như ta vẫn được vãng sanh, nhưng mà ta mất vãng sanh vì một lý do nào khác này. Tìm cho ra cái lý do này mà để mà bám chặt nó, mà đừng có phạm phải, kẹt lắm. Người không có số phận vãng sanh mà cứ đòi vãng sanh, đây là cái lỗi lớn nhất của người niệm Phật. Đúng hay sai chứ vậy? Không có số phận nào cả. Đức năng thắng số. Phật dạy tất cả do tâm tạo chứ phải Phật dạy tất cả do số mệnh. Rõ ràng chúng ta phải thực hành cho đúng. Tất cả do tâm của chị, tất cả do chính tâm của bác, tất cả do chính tâm của mình thực hiện đấy, chứ không phải tất cả do định số của bác quyết định. Nếu mà định số thì khỏi tu làm chi? Hội niệm Phật làm gì? Đúng không bác Hoàng? Đúng không chư vị? Rõ ràng là chúng ta có thể cải đổi được cái vận mệnh của mình. Ta tự chủ được cái tương lai của mình. Ta mới tu, ta mới sửa, ta mới quyết định đi. Cho nên tất cả đều có định mệnh. Có định mệnh rồi thì tu làm chi? Đúng không chư vị? Rõ ràng không? Chúng ta phải hiểu cho nó thấu đáo cái vấn đề. Càng nói càng hiểu hơn. Không được khổ niệm cẩn thận để ngăn chặn những sự sơ xuất, hóa giải chứng nạn, giải tỏa những vướng mắc lúc lâm chung mà bị vướng lại đấy. Đúng không chứ vậy? Coi chừng đây là một cái sơ xuất lớn nhất của người niệm Phật mà không may. Suốt một đời niệm Phật, ta tướng đằng ta ngon, ta không chịu tìm người hỗ trợ, không lo hộ niệm. Cho nên khi mà đối diện với lúc lâm chung, bao nhiêu nghiệp chứng, bao nhiêu cái hành nghiệp từ nhiều đời nghiệp đã ứng hiện dồn dập làm cho tâm chúng ta mê mệt hết trơn rồi, không còn biết đường nào nữa, oán thân trái chủ thì chập trùng, nghiệp chứng thì ứng khởi lên, ta trở nên là một kẻ nhắm mắt, bị bịt mắt lại, cột tay cột chân dẫn đi tuốt luốt ở nào mất. Có thể đây là cái sơ suất lớn nhất của người niệm Phật mà mất vãng sanh đây. Chư vị có thấy, có đồng ý cái câu này không? Nhưng vậy thì trong đời này chúng ta gặp được cái phương pháp hộ niệm hướng dẫn cho chúng ta hóa giải. Chúng ta đừng để bị phạm phải cái lỗi lớn nhất của những người đi trước, những cái lỗi lớn nhất trong đời trước. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Tại vì chúng ta sới, chứ nếu mà chúng ta tính một chút, rõ ràng bên cạnh trong cái khuôn viên này có mấy ban hộ niệm rồi. Bao nhiêu vị có thể về nhà lập được ban hộ niệm rồi, nhắc nhớ rồi, tài liệu ở đâu? Ngay cuốn sách này nó sẽ là cái gai lan cho vị. Chứ cái đâu nữa, chúng ta cứ làm đúng đi. Rõ ràng con đường vãng sanh có trước mắt. Phải không bác? Các bác suy nghĩ có phải không? Cho nên nếu không hộ niệm là một cái sơ suất lớn, vô cùng lớn. Còn nghiệp chướng này, còn tội lỗi này, còn cách tu hành này, nó nằm hết trong này chứ đâu. Khi biết được hộ niệm rồi, từng điểm nó khui ra hết. Vướng mắc cái gì, tâm thần như thế nào gọi là ổn định, tâm thần thế nào gọi là vững vàng, thế nào gọi là chắc chắn, thế nào gọi là mơ hồ, tránh cái gì, theo cái gì, rõ ràng từng bước như hôm qua này chúng ta nói chưa tới hai chương mà chúng ta mất tới 5 ngày rồi, phải không? Nếu mà nói thêm nữa thì đây nằm hết trong này chứ đâu. Tại chúng ta khinh thường không chịu nghe. Ở đây chư vị còn nghe, về tới xứ Brisbane, sức mấy có nhiều người ta nghe. Ai, ông đó cái chứ ai đâu, ông đó có gì đâu, ông có hai chân hai cẳng như mình chứ có gì đâu mà nghe ông. Thôi chịu thua. Có phải không chịu vậy? Cho nên thành ra bây giờ thì tới giờ rồi, chúng ta nghỉ khoảng chừng 15 phút rồi chúng ta sẽ trở lại nối tiếp. Tức là ở đây chúng ta khui ra rất nhiều rất nhiều. May mắn cho chư vị, mà may mắn cho chư vị vỗ tay làm cho hừng chí lên thì nói tiếp. Mà thực ra thì có vòng bao nhiêu đó. Đủ rồi. Còn chi thêm nữa, phải không chứ vậy? À, gì là vậy? Lời Phật dạy thiên tha, chấp tay sẽ nở hoa. Lắng nghe thanh âm vi diệu, Nam mô Bồ Tát Phật Đà.